Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khoảng thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Tân Sinh Nhật dẫn đầu có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hà. Theo báo cáo, thành phố Cần Thơ đã có 100% xã, 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện đang thẩm định 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, Cần Thơ đã sử dụng 1 tỷ 459 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Thực hiện kế hoạch chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, thành phố phấn đấu giảm 0,2% tỷ lệ hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo thành phố xuống còn 0,6%. Hiện Cần Thơ còn 2.913 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,8%. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và đoàn công tác cũng vừa làm việc với thành phố Cần Thơ về hiệp đồng tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 3 năm 2022 tại thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ là đơn vị đăng cai tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ 3 năm 2022. Theo kế hoạch, hội thao khai mạc vào ngày 12 tháng 12, bế mạc vào ngày 17 tháng 12 với 9 nội dung thi đấu. Trên 1.100 trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 63 đoàn thuộc các tỉnh thành phố trong cả nước. Hơn 2.500 người gồm các ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban trọng tài, giám sát, các tổ phục vụ thuộc bộ, các ban, tiểu ban, giúp việc thuộc thành phố Cần Thơ. Hội thao có sự hỗ trợ hiệp đồng từ quân khu 9. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo góp ý bản thảo lần 2 cuốn lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ giai đoạn 1975-2020. Bản thảo lần 2 cuốn lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ có sự điều chỉnh so với lần 1. Theo đó, chỉ tập trung biên soạn lịch sử phụ nữ Cần Thơ giai đoạn 1975-2020 so với trước đây là giai đoạn 1930-2020. Tại hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để góp phần hoàn chỉnh cuốn lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ giai đoạn 1975-2020. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa khai mạc lớp tập huấn cán bộ hội cơ sở năm 2022 cho 74 học viên là chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã phường thị trấn, cán bộ phụ trách công tác Hội Liên hiệp Thanh niên quận huyện, thành viên các hội, câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp thành phố và cán bộ phụ trách kỹ năng, thành viên các câu lạc bộ kỹ năng, đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ. Lớp tập huấn nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hôm nay, đoàn chuyên gia và doanh nghiệp do bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BCA làm trưởng đoàn đã đến tham quan thực tế một số doanh nghiệp, khu du lịch sinh thái trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đoàn có gần 40 doanh nghiệp chuyên gia đến tham quan công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Haiji and Banasi, Dừng ôm công nghệ công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Dika Happy và khu du lịch Cồn Sơn. Chuyến tham quan là dịp để các thành viên trong đoàn và doanh nghiệp tại Cần Thơ có cơ hội trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm và xúc tiến hợp tác trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại cảng Hải Phòng, VinFast đã tổ chức lễ xuất khẩu lô ô tô điện thông minh đầu tiên gồm 999 chiếc VF8 ra thị trường quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ và phát biểu động viên doanh nghiệp Việt. Sự kiện đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam khi lần đầu tiên những lô sản phẩm ô tô công nghệ do Việt Nam làm chủ và sản xuất chính thức tiến ra thế giới trong sự đón chờ của người tiêu dùng toàn cầu. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa công bố hoàn thành mở cửa thị trường Nhật Bản cho nhãn, thị trường Trung Quốc cho khoai lang và thị trường New Zealand cho chanh, bưởi của Việt Nam. Năm nay có thể được coi là năm thắng lợi nhất từ trước đến nay với nhiều mặt hàng nông sản có nguồn gốc thực vật của Việt Nam được phép tiếp cận các thị trường thế giới. Riêng với Trung Quốc, trước tiên là sản phẩm chanh leo của Việt Nam được nhập khẩu vào thị trường này, tiếp đến là sầu riêng và chuối. Mới đây, hai bên đã ký kết nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với khoai lang. Sáng nay, chương trình Hà Nội Midnight Sale 2022 Hà Nội Đêm Không Ngủ đã chính thức được khởi động. Sự kiện này diễn ra cùng ngày Black Friday trên toàn thế giới nhằm kích cầu mua sắm, tạo cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa giá ưu đãi và chất lượng tốt. Chương trình Hà Nội Midnight Sale and Online 2022 khuyến mại tới 100% trong khung giờ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11. Điểm khác biệt rất lớn là tại nhiều chuỗi siêu thị sẽ mở cửa đến 2 giờ sáng. Nếu ngại ra ngoài, người mua hàng có thể đặt hàng qua app hoặc website. Với sự khác biệt lớn, chương trình cũng góp phần đánh thức kinh tế đêm tại Hà Nội. Từ ngày 1 tháng 12 tới, bộ phim tài liệu Việt Nam Tổ quốc nhìn từ biển do hãng phim tài liệu và điện ảnh Nhân dân sản xuất sẽ chính thức phát sóng rộng rãi trên hầu hết các kênh đài truyền hình trong cả nước. Bộ phim được công chiếu vào đúng dịp 40 năm ra đời Công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc và 10 năm luật biển Việt Nam. Một trong những vấn đề quan trọng bộ phim sẽ đề cập đến là những căn cứ lịch sử và cơ sở pháp lý, khẳng định và bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với biển đảo và đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các trường lùi giờ học buổi sáng từ ngày 27 tháng 10, nhưng vì nhiều lý do, nhiều nơi chưa thực hiện. Sở vừa yêu cầu các trường chậm nhất đến đầu học kỳ 2 phải thực hiện lùi giờ học. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể, đồng thời chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát việc chế biến, giá thành bữa ăn trong nhà trường. Hôm nay 25 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị truy tố về các tội giết người, hành hạ người khác theo điều 123 và 140 Bộ luật hình sự, khung hình phạt tổng hợp cao nhất là tử hình. Nguyễn Kim Trung Thái, bị cáo bị buộc tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm theo điều 389, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Vụ án được đưa ra xét xử công khai. Các chuyên gia khí tượng thủy văn vừa cảnh báo một đợt bão cường độ mạnh xuất hiện ở vùng biển phía Nam Biển Đông trong tuần tới. Hình thái này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12. Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Mai, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, cơn bão sắp tới khả năng tương đồng với bão Durian đổ bộ Nam Trung Bộ vào năm 2006, nhưng hướng đi có sự khác biệt. Các mô hình dự báo ban đầu cho thấy bão khả năng đi trực diện vào miền Nam. Và tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Canada đã công bố chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu đầu tiên của nước này, trong đó cam kết thực hiện các mục tiêu mới nhằm ngăn chặn số người tử vong do sốc nhiệt, đảo ngược sự suy giảm các loài và bảo vệ nhà cửa ở các khu vực dễ bị lũ lụt và cháy rừng. Trong chiến lược, chính phủ Canada công bố khoản tài trợ mới trị giá 1,6 tỷ đô la Canada, tương đương khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa, bảo vệ người dân Canada, đồng thời bổ sung vào quỹ thích ứng và giảm thiểu thảm họa. Ngày 24 tháng 11, cảnh sát Anh thông báo triệt phá một mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên lừa đảo qua điện thoại với hàng trăm ngàn nạn nhân. Đây là kết quả của chiến dịch chống lừa đảo lớn nhất được cảnh sát Anh tiến hành từ trước đến nay, với sự hỗ trợ của cảnh sát châu Âu Europol, cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI cùng một số cơ quan thực thi pháp luật khác trên thế giới. Cảnh sát thủ đô London đã bắt hơn 100 người, trong đó có một quản trị viên trang web ở London. Các đối tượng bị bắt ở nhiều nước khác nhau, gồm Hà Lan, Australia, Pháp và Ireland, trong khi các máy chủ tại Hà Lan và Ukraine đã bị vô hiệu quả. Nhằm thúc đẩy phục hồi ngành du lịch trong nước, Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan mới đây đã tiến hành một nghiên cứu tổng thể và đưa ra đề xuất cho chính phủ Thái Lan về lĩnh vực này. Theo đó, viện này đã đề xuất chính phủ thành lập quỹ phát triển kỹ năng cho ngành du lịch với sự đồng tài trợ đầu tư từ khu vực tư nhân. Ví dụ, chính phủ có thể trợ cấp phí đào tạo cho những nhân viên muốn cải thiện kỹ năng ngôn ngữ hoặc các kỹ năng khác cần thiết cho công việc của họ. Chi nhánh của tập đoàn thương mại điện tử Amazon tại Anh thông báo sẽ mở rộng quy mô giao hàng bằng xe điện và đi bộ nhằm đạt được bước tiến mới trong nỗ lực khử khí thải carbon, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2040. Amazon Anh dự kiến mở mới thêm hai trung tâm giao hàng nhỏ tại thủ đô London và một trung tâm ở Manchester để cung cấp thêm xe điện và tăng lượng người giao hàng. Hôm nay 25 tháng 11 là ngày hội mua sắm Black Friday thứ 6 đen tối của cả thế giới. Không chạy theo trào lưu giảm giá mạnh các mặt hàng vào dịp lễ cuối năm, nhiều doanh nghiệp tại Bỉ còn quyết định đóng cửa vào ngày Black Friday. Tại Bỉ, ngày càng có nhiều cửa hàng thúc đẩy lối sống xanh. Thứ sáu xanh đang dần lan tỏa với mục tiêu góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ trái đất và môi trường. Những ngày này, người Mỹ đang tràn ngập không khí rộn ràng sum họp gia đình của lễ tạ ơn và những người vô gia cư tại thành phố Los Angeles cũng cảm nhận được không khí ấm cúng này khi được thưởng thức bữa ăn truyền thống của lễ tạ ơn miễn phí tại khu Kids Row, khu phố tập hợp nhiều mảnh đời lang bạc. Hoạt động này được tổ chức sứ mệnh Los Angeles tổ chức thường niên trước thềm ngày lễ tạ ơn hơn hai thập kỷ qua. Theo thống kê, tại thành phố Los Angeles hiện có gần 70.000 người vô gia cư, trong đó đa phần tập trung tại khu Kids Row. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.